Thời sự Hà Nội trưa.
Thời sự Hà Nội trưa. Kính chào và cảm ơn quý vị thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình trưa nay, thứ Bảy, ngày 12 tháng 8 năm 2023 sẽ chuyển tới quý vị một số nội dung chính sau đây.
Thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu gạo trong bối cảnh mới song cần tính toán, cân đối việc dự trữ gạo phù hợp, hiệu quả, dứt khoát không được để người dân thiếu lương thực, thiếu gạo khi giáp hạt, thiên tai, dịch bệnh.
Hôm nay, ngày 12 tháng 8, bắt đầu lọc ảo nguyện vọng xét tuyển đại học 2023.
Số người rút bảo hiểm xã hội một lần tăng bình quân 10% trên một năm, tăng nhanh hơn so với tỷ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội.
Trong phần tin thế giới có những tin chính như sau. Số người thiệt mạng do cháy rừng ở Hawaii tăng lên 67 và dự kiến sẽ cao hơn khi đám cháy chỉ mới được kiểm soát 80%.
Nga bắn hạ máy bay không người lái ở phía tây Moscow, mở cửa trở lại hai sân bay. Và sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có công văn chỉ đạo tăng cường triển khai thực hiện các hoạt động, nhiệm vụ trong công tác cấp nước phòng cháy chữa cháy. Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các quận huyện, thị xã, các sở ban ngành có chức năng thẩm định, tham gia ý kiến vào các dự án đầu tư xây dựng công trình, phối hợp với Công an thành phố, Sở Xây dựng kiểm tra, đánh giá việc xây dựng, thiết kế hệ thống cấp nước phòng cháy chữa cháy trong quá trình thẩm định, thẩm duyệt, nghiệm thu công trình tại đô thị và khu công nghiệp, các nơi thực hiện nghiêm việc kiểm tra, giám sát việc xây dựng, thiết kế hệ thống cấp nước phòng cháy chữa cháy, trong đó thiết kế tuyến ống cấp nước, họng, trụ lấy nước, trụ nước chữa cháy ngầm, bể nước dự phòng, điểm lấy nước được quy hoạch làm nguồn nước cho phòng cháy chữa cháy. Việc thiết kế phải tuân thủ quy hoạch, bảo đảm phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành. Công an thành phố có trách nhiệm chủ trì, hướng dẫn Ủy ban Nhân dân các quận huyện, thị xã rà soát việc xây dựng bể nước dự phòng tại khu vực không thể lắp đặt họng trụ lấy nước, không có hệ thống cấp nước tập trung. Thiết kế lắp đặt họng trụ nước chữa cháy ngầm đối với phố, ngõ, hẻm không bố trí được họng trụ nước chữa cháy nổi. Sở Xây dựng, Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội, Ủy ban Nhân dân các quận huyện, thị xã và các đơn vị, doanh nghiệp cấp nước phối hợp với Công an thành phố triển khai việc tổng kiểm tra, rà soát, đánh giá thực trạng của các họng trụ lấy nước, lập danh mục ao, hồ, sông, suối, bến bãi lấy nước chữa cháy tại các khu đô thị và khu công nghiệp, đặc biệt là các khu vực kho tàng, trung tâm thương mại, chợ quy mô lớn, các khu cụm công nghiệp, làng nghề hoặc khu dân cư cũ. Trên cơ sở đó, đề xuất đầu tư hệ thống cấp nước phòng cháy chữa cháy.
Khoảng 5 giờ 23 phút sáng ngày 12 tháng 8, nhận được thông tin từ Trung tâm Thông tin 114 có nạn nhân bị thương, mắc kẹt tại khu vực phía dưới vòng xuyến chân cầu Trương Dương thuộc khu vực địa giới phường Hàng Buồm. Công an quận Hoàn Kiếm đã điều động cán bộ chiến sĩ và phương tiện cứu nạn đến hiện trường, phối hợp cùng với lực lượng y tế 115 triển khai đội hình cứu hộ qua thang để đưa nạn nhân xuống dưới an toàn và đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Sanh Bôn. Qua nắm thông tin ban đầu, nạn nhân khoảng 20 tuổi, quê Tuyên Quang, bị tai nạn xe máy từ phía trên mặt cầu ngã văng xuống.
5 công trình xây dựng sai phạm mới phát sinh gần khu vực hồ Ban Tiện, xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, Hà Nội từ đầu năm dự kiến sẽ bị cưỡng chế trước ngày 21 tháng 8. Trước đó, Ủy ban Nhân dân xã Minh Phú đã có văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện Sóc Sơn phê duyệt kế hoạch cưỡng chế vi phạm trong lĩnh vực đất đai, kèm theo kế hoạch cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính gây ra trong lĩnh vực đất đai đối với 5 trường hợp nêu trên. Ngoài 5 trường hợp đã nêu trong kế hoạch, Ủy ban Nhân dân huyện Sóc Sơn yêu cầu Ủy ban Nhân dân xã Minh Phú tiếp tục rà soát các vi phạm đất đai có công trình xây dựng tồn đọng và phát sinh năm nay để hoàn thiện hồ sơ xây dựng kế hoạch xử lý dứt điểm theo quy định.
Thưa quý vị và các bạn, với những chủ trương đúng đắn, khâu chỉ đạo thực hiện quyết liệt, bài bản và nỗ lực không ngừng nghỉ từ thành phố đến cơ sở, thời gian qua, công tác cải cách hành chính của thành phố Hà Nội đã có những bước tiến vượt bậc. Nhiều năm gần đây, chỉ số cải cách hành chính của thành phố Hà Nội đứng trong top 10 của cả nước. Năm 2022, xếp thứ 3 trên 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Đến bộ phận một cửa của các xã trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện nay, điều dễ dàng nhận thấy là bộ phận một cửa đều khang trang hiện đại và đặc biệt không còn khoảng cách khác biệt giữa xã và phường. Hiệu quả rõ rệt của bộ phận một cửa là toàn bộ thủ tục hành chính của người dân doanh nghiệp đều được giải quyết theo cơ chế một cửa liên thông, không còn tình trạng tiếp nhận hồ sơ ở phòng chuyên môn, tránh sự nhũng nhiễu tiêu cực. Thực hiện chỉ đạo của Trung ương và thành phố, các đơn vị tăng cường rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính và công khai ở bộ phận một cửa để thuận tiện cho người dân tra cứu. Liên tục trong nhiều năm, thành phố Hà Nội duy trì các đoàn kiểm tra công vụ, kiểm tra công tác cải cách hành chính, qua đó kịp thời phát hiện những điểm thực hiện chưa đúng để hướng dẫn các đơn vị làm đúng quy định. Cùng với việc bố trí địa điểm đầu tư xây dựng bộ phận một cửa đầy đủ trang thiết bị đáp ứng yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính, thành phố Hà Nội cũng quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Thành phố cũng thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp cho cán bộ, công chức, viên chức, nhất là những vị trí trực tiếp giao dịch với tổ chức công dân. Các đơn vị đều chú ý thực hiện đúng quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội. Thực hiện đề án đào tạo bồi dưỡng nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025 định hướng đến năm 2030. Riêng năm 2022, thành phố đã tổ chức các lớp tập huấn đào tạo cho hơn 2.000 cán bộ, công chức, viên chức. Phó trưởng ban tổ chức Thành ủy Triệu Thị Ngọc cho biết.
Kế thừa cái kết quả của đề án 07 thì đề án số 04 về đổi mới công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ của ban thường vụ thì thành phố cũng đã tổ chức 3 cái lớp nguồn quy hoạch cấp thành phố cho cả 3 nhiệm kỳ. Nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025, 2020-2030 thì với 314 đồng chí với cái cấp huyện là 95 lớp với trên 10.000 học viên. Và 3 lớp cập nhật kiến thức cho 706 cán bộ diện ban thường vụ thành ủy quản lý. 10 lớp bồi dưỡng kỹ năng cho trên 1.000 cán bộ với chức danh là bí thư, phó bí thư xã phường thị trấn. Thì đây là cũng 2 lớp là lần đầu tiên thành phố Hà Nội cũng tổ chức. Và nhờ đó thì việc bố trí nhân sự đại hội và các chức danh lãnh đạo hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân các cấp thì được thuận lợi theo đúng quy hoạch và các chức danh được đào tạo.
Bắt nhịp với xu thế, từ năm 2021, thành phố Hà Nội đặc biệt quan tâm đẩy mạnh công tác chuyển đổi số. Các chỉ số xếp hạng đánh giá liên quan đến chuyển đổi số năm 2022 được nâng cao, trong đó có chỉ số chuyển đổi cấp tỉnh, xếp thứ 24 trên 63 tỉnh, thành phố, tăng 16 bậc so với năm 2021. Đến nay, Hà Nội là một trong các tỉnh, thành phố, đảm bảo đầy đủ các điều kiện và kết nối thành công với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để phục vụ tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính. Đây chính là thành quả của các cơ quan đơn vị triển khai những biện pháp hỗ trợ công dân khi tham gia dịch vụ công trực tuyến chuyển đổi số trong thực hiện tương tác với chính quyền. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh cho biết.
Thành phố đã ban hành quyết định số 4379 phê duyệt đề án mô hình bộ phận một cửa hiện đại với sự đầu tư đồng bộ thống nhất toàn thành phố nhận diện thương hiệu đến cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực đảm bảo việc thực hiện với mục tiêu lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo đánh giá. Đến nay, thành phố Hà Nội là địa phương đi đầu trong cả nước trong việc thực hiện biện pháp hỗ trợ công dân khi thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, chuyển đổi số trong việc thực hiện tương tác với chính quyền.
Bước chuyển rõ nét nữa về tinh thần phục vụ là các địa phương chủ động triển khai phong phú hình thức phục vụ người dân như mô hình ngày không chờ tại bộ phận một cửa của Ủy ban Nhân dân phường Quán Thánh, quận Ba Đình, mô hình ngày không biết và ngày không hẹn tại bộ phận một cửa của Ủy ban Nhân dân thị trấn Phú Minh và Ủy ban Nhân dân xã Hồng Thái, huyện Phú Xuyên, mô hình một cửa thân thiện, hiện đại gần dân tại Ủy ban Nhân dân huyện Chương Mỹ. Đây là những hướng đi đúng đắn, có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Đồng thời, việc chủ động, sáng tạo của các đơn vị cũng góp phần hoàn thành kế hoạch cải cách hành chính của thành phố Hà Nội. Qua đó làm rõ tinh thần hết mình phục vụ người dân vì người dân của thành phố, đồng thời giúp người dân thêm tin tưởng vào quá trình cải cách thủ tục hành chính của thành phố. Có thể thấy, với quyết tâm cao, thành phố Hà Nội đã thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính, từng bước xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo, phát triển, liêm chính, phục vụ nhân dân.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 15 tháng 8 tới, Bộ Giáo dục Đào tạo tổ chức sự kiện Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo gặp gỡ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên ngành giáo dục. Sự kiện được tổ chức trực tuyến để tất cả các nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên ngành giáo dục cả nước có thể tham dự. Sự kiện là dịp để nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên ngành giáo dục được nói lên tâm tư, nguyện vọng, những thuận lợi, khó khăn trong quá trình công tác. Đây cũng là dịp để Bộ trưởng lắng nghe ý kiến, phục vụ công tác quản lý, điều hành, hoàn thiện chính sách, động viên, chia sẻ với đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên công tác trong ngành. Để chuẩn bị cho sự kiện, thông qua Công đoàn Giáo dục Việt Nam từ Trung ương đến địa phương, Bộ Giáo dục Đào tạo đã tiếp nhận hơn 6.200 ý kiến, trong đó có khoảng 6.000 ý kiến từ các cấp học mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên biệt và hơn 200 ý kiến từ các trường cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học. Các ý kiến trên cùng thông tin thu thập từ sự kiện là cơ sở quan trọng để Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục hoàn thiện các chế độ, chính sách, triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý, lãnh đạo phù hợp với thực tiễn, qua đó phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên ngành giáo dục, đảm bảo điều kiện về đội ngũ để triển khai thực hiện các nhiệm vụ đổi mới, căn bản, toàn diện, giáo dục và đào tạo.
Từ hôm nay, ngày 12 tháng 8, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ phối hợp với các cơ sở giáo dục đại học trên cả nước bắt đầu lọc ảo tổ chức xét tuyển đại học năm 2023. Theo kế hoạch tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ ngày 12 tháng 8 đến 17 giờ ngày 20 tháng 8, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức lọc ảo cho tất cả các phương thức xét tuyển, xử lý nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống chung để xác định nguyện vọng cao nhất trong số nguyện vọng mà thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển. Việc lọc ảo, xử lý nguyện vọng của thí sinh sẽ được thực hiện 6 lần trên hệ thống và kết thúc vào chiều ngày 20 tháng 8. Trước 17 giờ ngày 22 tháng 8, các trường đại học sẽ công bố điểm chuẩn đại học 2023 và kết quả xét tuyển đợt 1. Đối với thí sinh trúng tuyển thuộc đối tượng xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ ngày 5 tháng 7 đến 17 giờ ngày 15 tháng 8, thí sinh xác nhận nhập học trên hệ thống.
Thưa quý vị và các bạn, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo thông tư ban hành chuẩn cơ sở giáo dục đại học để xin ý kiến góp ý. Nguyên tắc thiết kế các tiêu chuẩn, tiêu chí là lấy lợi ích người học làm trung tâm, dựa trên 3 chức năng cơ bản của cơ sở giáo dục đại học là đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao tri thức phục vụ cuộc sống. Nhiều trường đại học đồng tình ban hành bộ tiêu chuẩn với cách tiếp cận của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhưng cũng bày tỏ lo lắng nếu không đạt chuẩn đối với một số tiêu chí, công tác tuyển sinh có thể bị ảnh hưởng.
Dự thảo thông tư ban hành chuẩn cơ sở giáo dục đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo gồm 6 tiêu chuẩn: tổ chức và quản trị, giảng viên, điều kiện học tập, tài chính, tuyển sinh và đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo. Các tiêu chuẩn này được chia nhỏ thành 24 tiêu chí. Trong đó, đáng chú ý là tiêu chuẩn điều kiện học tập. Các ý kiến quan tâm đến tiêu chí về diện tích gian xây dựng trực tiếp, phục vụ đào tạo và nghiên cứu trên một người học chính quy, quy chuẩn theo trình độ và lĩnh vực đào tạo, không nhỏ hơn 5m² tính theo mỗi địa phương mà cơ sở đào tạo có trụ sở, phân hiệu. Theo tiến sĩ Đào Văn Đông, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hòa Bình, ở nhiều trường đại học địa phương thì đang lãng phí tài sản vì diện tích quá lớn, trong khi các trường đại học ở thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội thì chật chội, quỹ đất không còn. Vì thế, bộ tiêu chuẩn cần gắn với các quy hoạch vùng cho phù hợp.
Thông tư này ra đời cũng phải đi kèm với cái việc làm việc với hai cái quy hoạch rất lớn là quy hoạch Hà Nội và quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh để chúng ta có quỹ đất. Chứ nếu thông tư này ra đời mà Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ ra được quỹ đất tương lai để cho các trường ở hai đầu đất nước có được cái tỷ lệ đất 25m² trên một đầu sinh viên, thì cái độ tin cậy của cái thông tư này chúng ta cũng sẽ cần phải tiếp tục làm rõ hơn. Xu hướng chung thì sinh viên vẫn tập trung ở hai đầu Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, trong khi đó quỹ đất của chúng ta không thể nở ra được tiếp nữa.
Phó giáo sư Trương Đại Lượng, Trưởng phòng Đào tạo Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội cũng băn khoăn về tiêu chí diện tích sàn xây dựng đối với các trường ở nội thành Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Nếu thực tế của trường hiện đang trực thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, 20 năm nay chưa thực hiện được quy hoạch vì không có quỹ đất. Vì vậy, tiêu chí diện tích đất và diện tích sàn xây dựng tính theo sinh viên rất khó thực hiện theo lộ trình đặt ra trong dự thảo.
Chúng tôi cũng đồng ý cái tiêu chí này nhưng có tính đến cái đặc thù. Ví dụ như là nếu như các trường có thể không đáp ứng được cái tiêu chuẩn đó hoặc cái tiêu chí đó thì có thể tạm thời không tăng chỉ tiêu tuyển sinh trong các năm tiếp theo. Thế còn bao giờ chúng ta đáp ứng được cái tiêu chuẩn về đất đai đó thì chúng ta có thể tăng chỉ tiêu tuyển sinh. Chứ còn thí dụ như chúng tôi giờ đang tuyển sinh là khoảng 1.500. Cái quy mô chúng tôi khoảng 6.000, thế mà tính theo diện tích đất bây giờ chúng tôi chỉ tính được khoảng 3.000 thôi. Và vì như vậy thì chúng tôi sẽ giảm đi mất 3.000 nữa. Mà như vậy thì trường cũng rất khó để tồn tại và phát triển.
Trong tiêu chuẩn nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, Phó giáo sư Hoàng Bùi Bảo, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Huế, quan tâm đến tiêu chí tỷ trọng thu từ hoạt động khoa học công nghệ trên tổng thu của cơ sở đào tạo, tính trung bình trong 3 năm gần nhất đạt tối thiểu 5% và đối với cơ sở đào tạo có đào tạo tiến sĩ phải đạt tối thiểu 10%. Theo ông, có những nghiên cứu tương đối dễ tính giá trị, nhưng cũng có những nghiên cứu rất khó tính giá trị, đặc biệt là với những ngành khoa học đặc thù.
Chúng tôi cho rằng cái này là một cái ý tưởng rất tốt, tuy nhiên có thể đâu đó nó sẽ không phù hợp với một số ngành hoặc một số lĩnh vực nghiên cứu. Nhất là các cái nghiên cứu về cơ bản. Ví dụ trong cái ngành của chúng tôi, khi chúng tôi nghiên cứu rồi áp dụng ngay tại bệnh viện, nhờ nghiên cứu như vậy thì chúng tôi cứu được 3 bệnh nhân. Vậy thì chúng ta tính được cái giá trị nó là bao nhiêu tiền. cho nên chúng tôi cho rằng tương đối khó.
Dù Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định nguyên tắc thiết kế các tiêu chuẩn tiêu chí là lấy lợi ích người học làm trung tâm, dựa trên ba chức năng cơ bản của cơ sở giáo dục đại học là đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao tri thức, phục vụ cuộc sống. Thế nhưng một số ý kiến cho rằng có nhiều tiêu chí trong dự thảo cần phải có nhiều thời gian mới có thể đạt được. Trong vài năm tới, nếu các trường không đạt được các tiêu chí như dự thảo thì có bị trừ chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm hay không? Những tiêu chí dự thảo của Bộ Chuẩn Cơ sở Giáo dục Đại học có thể không đạt ngay được, do đó phải có lộ trình để các trường thực hiện.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký chỉ thị số 24 ngày 5 tháng 8 năm 2023 về việc bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia và thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu gạo bền vững trong giai đoạn hiện nay. Chỉ thị được ban hành trong tình hình thương mại lương thực toàn cầu diễn biến phức tạp do một số nước cấm xuất khẩu, giảm lượng gạo bán ra, một số nước khác tăng mua dự trữ gạo, thỏa thuận ngũ cốc biển Đen hết hiệu lực, sản xuất nông nghiệp chịu ảnh hưởng lớn từ các hiện tượng thời tiết cực đoan như là thiên tai và hạn hán. Thực tế, những ngày vừa qua, giá gạo xuất khẩu của các quốc gia liên tục lập đỉnh. Hiện giá gạo 5% tấm của Việt Nam và Thái Lan đều đạt mức hơn 600 đô la Mỹ trên một tấn. Tính chung 7 tháng đầu năm 2023, Việt Nam đã xuất khẩu 4,84 triệu tấn gạo, trị giá 2,58 tỷ đô la Mỹ, tăng 29,6% so với cùng kỳ năm 2022. Dự báo, nhu cầu tiêu thụ và dự trữ gạo trên thế giới sẽ tiếp tục gia tăng, kéo theo giá gạo xuất khẩu còn nhiều biến động trong thời gian tới. Do vậy, các ngành chức năng và các địa phương cần có sự phối hợp để phát huy tiềm năng, lợi thế trong sản xuất lúa gạo và tận dụng cơ hội của thị trường xuất khẩu, nâng cao thu nhập cho nông dân, lợi nhuận cho doanh nghiệp. Đồng thời, cũng phải bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia trong mọi tình huống, tránh tình trạng đầu cơ, trục lợi bất chính, gây bất ổn thị trường và ảnh hưởng đến uy tín của gạo Việt Nam.
Đối với tiêu dùng trong nước, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Bộ Công Thương cần tính toán, cân đối việc dự trữ gạo phù hợp, hiệu quả, dứt khoát, không được để người dân thiếu lương thực, thiếu gạo khi giáp hạt, thiên tai, dịch bệnh. Điều này có thể thực hiện được vì theo Cục Trồng trọt, năm 2023 dự kiến cả nước sản xuất được 43,2 đến 43,4 triệu tấn lúa. Với sản lượng như vậy sẽ bảo đảm an ninh lương thực quốc gia và mục tiêu xuất khẩu hơn 7 triệu tấn gạo. Ngoài ra, để ổn định tình hình lúa gạo trong nước trong bối cảnh hiện nay, thì các thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo cần thực hiện nghiêm việc duy trì mức dự trữ lưu thông tối thiểu, chủ động theo dõi tình hình thương mại gạo toàn cầu, trao đổi thông tin cùng Hiệp hội Lương thực Việt Nam để kịp thời báo cáo các bộ ngành liên quan những vấn đề phát sinh và đề xuất biện pháp xử lý. Đối với xuất khẩu, để tận dụng cơ hội nâng cao kim ngạch và giá trị gia tăng trong bối cảnh mới, ngành nông nghiệp cũng đã có kế hoạch tăng diện tích sản xuất lúa vụ thu đông từ 650.000 ha lên 700.000 ha để gia tăng sản lượng. Về vấn đề xúc tiến thương mại gạo, Bộ Công Thương sẽ chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai các chương trình, hoạt động giao thương, quảng bá sản phẩm, thương hiệu gạo Việt Nam phù hợp với tình hình mới, khai thác hiệu quả cơ chế ưu đãi của các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam là thành viên nhằm đa dạng hóa thị trường xuất khẩu.
Trong báo cáo giải trình các vấn đề chất vấn gửi các đại biểu Quốc hội, được Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan đã đưa ra kịch bản cao về xuất khẩu gạo của Việt Nam. Theo tính toán ở kịch bản an toàn cao, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, lượng lúa dùng cho đảm bảo an ninh lương thực của 100 triệu dân và các nhu cầu tiêu thụ nội địa khác, dùng chế biến, thức ăn chăn nuôi, dự trữ trong dân, dự trữ quốc gia, làm giống, khoảng 29,5 triệu tấn thóc một năm. Như vậy, cả nước sẽ còn khoảng 13,5 triệu tấn thóc, tương đương 7-8 triệu tấn gạo dành cho xuất khẩu.
Rạng sáng nay, các cơ sở kinh doanh vàng bạc đá quý trong nước đồng loạt điều chỉnh tăng giá vàng. Cụ thể, giá vàng Doji tại khu vực Hà Nội đã được điều chỉnh tăng 150.000 đồng ở cả hai chiều lên lần lượt là 66,8 triệu đồng mỗi lượt mua vào và 67,5 triệu đồng mỗi lượng bán ra. Tại thành phố Hồ Chí Minh, vàng thương hiệu này đang mua vào ở mức tương tự nhưng bán ra lại thấp hơn 50.000 đồng so với khu vực Hà Nội, tăng 150.000 đồng ở cả hai chiều so với rạng sáng trước đó. Vàng SJC ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng thu mua mức 66,9 triệu đồng mỗi lượng và bán ra 67,52 triệu đồng mỗi lượng. Tại thành phố Hồ Chí Minh, vàng SJC vẫn đang mua vào mức tương tự như ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng, nhưng bán ra lại thấp hơn 20.000 đồng. Như vậy là so với rạng sáng trước đó thì giá vàng SJC ở cả 3 khu vực đã được điều chỉnh tăng 200.000 đồng ở cả hai chiều. Giá vàng PNG niêm yết ở mức 66,75 triệu đồng mỗi lượng mua vào và 67,3 triệu đồng mỗi lượng bán ra, không đổi so với rạng sáng trước đó. Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu điều chỉnh tăng 170.000 đồng ở chiều mua và 200.000 đồng ở chiều bán, lên lần lượt là 66,2 triệu đồng mỗi lượng và 67,48 triệu đồng mỗi lượng.
Ông Đỗ Ngọc Thọ, trưởng ban thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, tỷ lệ rút bảo hiểm xã hội một lần ngày càng tăng và tăng nhanh hơn so với tỷ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội. Cụ thể, giai đoạn 2016-2022, cả nước có hơn 4,9 triệu lượt người lao động đề nghị và được giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Số người hưởng bảo hiểm xã hội một lần năm sau luôn cao hơn năm trước, với tốc độ tăng trung bình mỗi năm khoảng 10% trên một năm. Sau khi hưởng bảo hiểm xã hội một lần, có khoảng gần 1,3 triệu người quay trở lại tiếp tục tham gia đóng bảo hiểm xã hội, chiếm khoảng 26% số người hưởng bảo hiểm xã hội một lần giai đoạn này. Để khắc phục tình trạng rút bảo hiểm xã hội một lần, ông Đỗ Ngọc Thọ cho rằng cần hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, phát triển thị trường lao động nhằm duy trì việc làm cho người lao động. Chính sách bảo hiểm thất nghiệp cần sửa đổi theo hướng thực sự là công cụ hiệu quả hơn, tăng cường phát huy hiệu quả các chính sách nhằm giải quyết các khó khăn về tài chính trước mắt của người lao động như chính sách hỗ trợ vay vốn. Đặc biệt, công tác tuyên truyền và phổ biến pháp luật cần tăng cường nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc đóng góp tích lũy cho chế độ hưu trí khi về già, từ đó tạo sự đồng thuận của người dân nói chung và người tham gia bảo hiểm xã hội nói riêng.
Trong tháng 8 và tháng 9, Hà Nội sẽ triển khai chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy, phun hóa chất diệt muỗi tại những nơi có nguy cơ cao, có ổ dịch phức tạp. Theo CDC Hà Nội, tính từ đầu năm đến ngày 4 tháng 8, toàn thành phố ghi nhận 2.750 trường hợp sốt xuất huyết tại 30 trên 30 quận huyện thị xã. Đặc biệt là bệnh nhân có xu hướng tăng nhanh trong 4 tuần gần đây. Trung bình mỗi tuần ghi nhận 481 trường hợp, tăng 4,3 lần so với trung bình 4 tuần trước đó, 113 trường hợp. Để triển khai các hoạt động phòng chống sốt xuất huyết kịp thời, hiệu quả, không để dịch bệnh bùng phát, CDC Hà Nội đề nghị Trung tâm Y tế các quận huyện thị xã đáp ứng kịp thời hóa chất phòng chống sốt xuất huyết, máy phun đảm bảo sẵn sàng cho công tác phòng chống dịch bệnh, thực hiện giám sát, xử lý ca bệnh, ổ dịch theo đúng quy định, kịp thời, hạn chế thấp nhất ổ dịch lan rộng, diễn biến, kéo dài.
Thưa quý vị và các bạn, Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị trực thuộc ngành giao thông vận tải về việc tăng cường các giải pháp phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay, kéo dài 4 ngày từ ngày mùng 1 tháng 9 đến hết ngày mùng 4 tháng 9. Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc các sở giao thông vận tải địa phương chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải, bến xe thực hiện công khai, minh bạch và đúng quy định về giá cước vận tải, các loại giá, phí dịch vụ tại bến xe, có phương án tổ chức vận tải phù hợp, chở đúng tải trọng cho phép, đúng số người theo quy định, bảo đảm năng lực, chất lượng dịch vụ vận tải, kiểm tra chặt chẽ điều kiện an toàn của phương tiện và lái xe trước khi xuất bến, nhắc nhở hành khách thắt dây an toàn, niêm yết các thông tin theo quy định, đặc biệt phía trong khoang hành khách của phương tiện chở khách phải niêm yết biển kiểm soát của phương tiện và số điện thoại của cơ quan chức năng để hành khách biết và phản ánh qua đường dây nóng.
Thời tiết dễ chịu, ẩm thực hấp dẫn, văn hóa truyền thống là những yếu tố khiến thủ đô Hà Nội của Việt Nam đứng ở vị trí thứ 6 trên 21 điểm đến lý tưởng cho kỳ nghỉ mùa đông, theo thống kê của US News and Report World, công ty truyền thông của Mỹ có trụ sở tại Washington. Danh sách 21 điểm đến được hãng bình chọn này đáp ứng đủ mọi sở thích của du khách, giúp du khách có thể tham khảo và lên kế hoạch cho kỳ nghỉ đông phù hợp với nhu cầu ngay từ bây giờ. Viết về Hà Nội, US News and World Report đánh giá, thủ đô của Việt Nam có thời tiết đẹp khi mùa đông đến. Nhiệt độ thì khá lạnh, nhưng vẫn mang lại cảm giác dễ chịu, thi thoảng thì lại xuất hiện cơn mưa rào. Tới Hà Nội, hãy thưởng thức một bát phở nóng, món ăn truyền thống của Việt Nam nổi tiếng trên thế giới. Một chuyến du lịch vào mùa đông ở Hà Nội cũng mang đến cho du khách cơ hội trải nghiệm những sự kiện văn hóa đặc trưng của nơi đây.
Đợt phim kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9 sẽ được tổ chức trên phạm vi cả nước từ ngày 19 tháng 8 đến ngày mùng 5 tháng 9 năm 2023. Các phim được chọn chiếu trong đợt phim bao gồm phim tài liệu Những bước đi ngoại giao và Một cuộc chiến không mong muốn, Hồ Chí Minh năm 1946 phần 2 do Công ty Cổ phần Truyền thông Việt Kinh sản xuất, Giáo sư Tạ Quang Bửu, Nhà khoa học yêu nước do Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hãng phim tài liệu và Khoa học Trung ương sản xuất, Những người giữ hồn đất do Công ty Cổ phần Phim Giải phóng sản xuất, phim hoạt hình Giấc mơ làm mẹ do Công ty Cổ phần Hãng phim hoạt hình Việt Nam sản xuất, Vượt qua đường nước đen do Công ty Cổ phần Phim Giải phóng sản xuất.
Thưa quý vị, sắp tới nếu có kế hoạch đi du lịch châu Âu thì du khách có thể mua vé và thẻ tàu đi 33 nước thành viên và vùng lãnh thổ ngay tại Việt Nam. Theo ông Richard Leonard, Tổng Giám đốc phụ trách khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Rail Europe, đối tác thương mại của Rail Europe từ khắp nơi trên thế giới đã quảng bá và bán những tấm vé thẻ tàu như là sự lựa chọn hoàn hảo cho du khách khám phá những kỳ quan độc đáo của châu Âu bằng đường sắt. Eurail Global Pass là loại vé thẻ phổ biến mà nhiều người lựa chọn để đi du lịch trong châu Âu bởi cung cấp dịch vụ du lịch đường sắt không giới hạn qua 33 điểm đến ở châu Âu. Rail Europe là đối tác đáng tin cậy của ngành du lịch Việt Nam. Việt Nam được đánh giá là một trong những thị trường điểm đến và trung chuyển du khách đi châu Âu nhờ lợi thế có nhiều đường bay nối chuyến với các quốc gia và vùng lãnh thổ. Sản phẩm tour đưa du khách đến châu Âu bằng đường hàng không, tiếp theo trải nghiệm và đi các nước thành viên bằng tàu hỏa là một trong những hành trình có nhiều tiềm năng kết nối du lịch Việt Nam và châu Âu.
Thưa quý vị và các bạn, xin chuyển sang phần tin thế giới. Do ảnh hưởng của mưa lớn, chiều tối ngày 11 tháng 8, một vụ lở đất đã xảy ra tại khu vực ngoại ô của Tây An, thủ phủ của tỉnh Thiểm Tây, miền Tây Bắc Trung Quốc, khiến 2 người thiệt mạng và 16 người mất tích. Cuối tháng 7 và đầu tháng 8, Trung Quốc liên tục hứng chịu mưa lũ do ảnh hưởng của bão. Ngày 11 tháng 8, Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Quốc Trung đã kêu gọi những nỗ lực cải thiện y tế, ngăn chặn dịch bệnh sau thiên tai và khôi phục sản xuất nông nghiệp tại các khu vực chịu ảnh hưởng của các thảm họa mưa lũ gần đây. Trong chuyến thị sát các vùng ảnh hưởng của mưa lũ tại Hà Bắc và Bắc Kinh, Phó Thủ tướng Trung Quốc nhấn mạnh cần ngăn dịch bệnh bùng phát sau lũ và đảm bảo thu hoạch bội thu trong cả năm.
Tổng thống Mỹ Joe Biden lên tiếng lo ngại về các thách thức kinh tế mà Trung Quốc đang đối mặt do tăng trưởng yếu. Ông Biden có phát biểu trên ngay sau khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken kết thúc chuyến thăm Trung Quốc nhằm ổn định quan hệ song phương. Trung Quốc đã rơi vào tình trạng giảm phát giá tiêu dùng và giá xuất xưởng của các nhà máy tiếp tục giảm trong tháng 7. Nền kinh tế nước này có thể bước vào thời kỳ giảm tốc mạnh khi giá tiêu dùng và tăng lương đình trệ, trái ngược với tình trạng lạm phát tại khắp các nơi trên thế giới.
Tính đến sáng ngày 12 tháng 8 theo giờ Việt Nam, số người thiệt mạng trong thảm họa cháy rừng tại đảo Maui, bang Hawaii của Mỹ đã tăng lên 67. Con số này khả năng cao vẫn chưa dừng lại khi đám cháy chỉ mới được kiểm soát 80%. Thống đốc bang Hawaii Josh Green cho biết, hỏa hoạn đã biến phần lớn thị trấn Lahaina, trung tâm du lịch và kinh tế phía tây đảo Maui, thành đống đổ nát và trở thành thảm họa thiên nhiên tồi tệ nhất trong lịch sử bang. Các ngọn lửa lớn đã san bằng 1.000 tòa nhà. Ước tính, việc tái thiết sau thảm họa có thể mất nhiều năm và tốn tới hàng tỷ đô la Mỹ. Nhiều người dân đã quay trở về ngôi nhà bị đổ nát để đánh giá thiệt hại. Ngoài việc tìm kiếm những người mất tích, chính quyền thị trấn Lahaina đang lên kế hoạch cho những người vô gia cư và ở trong các khách sạn và nhà cho thuê dành cho khách du lịch. Hòn đảo hiện có 4 nơi trú ẩn đang hoạt động cho những người đi sơ tán. Giới chức địa phương cũng đang nỗ lực giải quyết các vấn đề về cung cấp điện và nước trên diện rộng trong cộng đồng. Hiện hàng chục nghìn ngôi nhà và doanh nghiệp vẫn bị mất điện.
Bộ Tư pháp Mỹ đã thúc đẩy cuộc điều tra đối với Hunter Biden, con trai của đương kim Tổng thống nước này Joe Biden, bằng việc chỉ định một công tố viên đặc biệt tiến hành điều tra trong bối cảnh ông Hunter bị cáo buộc tham gia vào các giao dịch kinh doanh bất hợp pháp ở nước ngoài. Theo hãng tin AFP, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merrick Garland đã bổ nhiệm công tố viên liên bang David Wales vào vị trí công tố viên đặc biệt nói trên. Người gần đây đã điều tra Hunter Biden về các cáo buộc về thuế và súng trong một vụ án khác vẫn còn bỏ ngỏ. Ông Wales, người đã mở cuộc điều tra của mình vào năm 2019 gần đây, đã tiết lộ rằng ông đang điều tra ông Hunter theo các hướng khác. Bộ trưởng Garland cho hay, công tố viên Wales đã đề nghị được trao tư cách cố vấn đặc biệt để có thể theo đuổi cuộc điều tra của mình ở quy mô rộng lớn.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ một máy bay không người lái của Ukraine đang bay về phía một mục tiêu không xác định ở Moscow. Đây là vụ mới nhất trong một loạt các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhắm vào thủ đô Moscow của Nga. Nga cho biết lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ 13 máy bay không người lái của Ukraine đang tìm cách tấn công Moscow và bán đảo Crimea, nơi Nga sáp nhập vào năm 2014.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao.
Ở lượt trận cuối cùng của nhóm B giai đoạn 2 của V-League 2023, Hoàng Anh Gia Lai có chuyến làm khách đến sân của Sông Lam Nghệ An. Đây là trận đấu chỉ mang ý nghĩa thủ tục do cả đôi bên đều đã chính thức trụ hạng sớm. Với đội hình có phần chắp vá lại phải thi đấu trên sân khách, Hoàng Anh Gia Lai hoàn toàn bị ép sân trong 45 phút đầu tiên. Nếu không có sự xuất sắc của thủ môn trẻ Trung Kiên với ít nhất 2 tình huống cản phá, Hoàng Anh Gia Lai đã phải sớm nhận bàn thua. hiệp 1 kết thúc với tỷ số không đều. Sang hiệp 2, đội bóng xứ Nghệ đã có bàn thắng mở tỷ số ở phút 56 do công của Xuân Đại. Trong những phút cuối cùng, cả đôi bên đều có những cơ hội để ghi bàn nhưng không bên nào tận dụng thành công. Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-0 cho Sông Lam Nghệ An. Với kết quả này, Hoàng Anh Gia Lai xếp hạng 9 chung cuộc với 23 điểm, trong khi đó Sông Lam Nghệ An kết thúc giải ở vị trí thứ 8 với 25 điểm. Trong khi đó, Đà Nẵng nhập cuộc với tâm thế không còn gì để mất trước đối thủ là Khánh Hòa. Phút thứ 17, Lucao đánh bại thủ môn Văn Trường mở tỷ số cho Đà Nẵng. Đến phút 40, cũng chính ngoại binh của Đà Nẵng tiếp tục tỏa sáng với cú đi bóng đầy kỹ thuật nâng tỷ số lên 2-0. Sang tới hiệp 2, chủ nhà Khánh Hòa thi đấu tập trung hơn. Họ tìm lại thế trận và có bàn thắng rút ngắn tỷ số ở phút thứ 54 nhờ công của Ryan Ha. Dù vậy, tinh thần thi đấu của SHB Đà Nẵng là rất cao. Lucao đã hoàn thành cú hat-trick ở phút thứ 64 sau pha phối hợp nhuần nhuyễn cùng Phan Văn Long. Có được chiến thắng 3-1, SHB Đà Nẵng vẫn phải nói lời chia tay với V-League do trận đấu quyết định còn lại, thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương đã hòa nhau với tỷ số không đều.
Dự báo thời tiết, khu vực phía tây thành phố từ Phúc Thọ tới Chương Mỹ Hà Đông có mây, ngày có nắng gián đoạn, chiều và tối có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ C. Trung tâm thành phố Hà Nội có mây, ngày có nắng gián đoạn, chiều và tối có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lưu Hương, đạo diễn Hoa Mai, phát thanh viên Hoàng Long Khánh Hà cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.